trọng kính chào quý cha, quý ông bà và các anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối nay. Hôm nay thứ Sáu ngày 24 tháng 4 năm 2015. Từ hơn 30 năm nay, cứ đến mỗi Chủ nhật thứ Tư Phục sinh, được gọi là Chủ nhật Chúa Chiên Lành. Đồng thời giáo hội cũng dành riêng ngày này để kêu gọi tất cả các tín hữu cùng cầu nguyện cho ơn gọi. Nói đến việc cầu nguyện cho ơn kêu gọi linh mục và tu sĩ, thì có lẽ chúng ta nghĩ đến tình trạng hiện nay tại hầu hết các nước Tây Phương. Càng lúc càng có nhiều chủng viện phải đóng cửa, nhiều dòng tu trống vắng, số linh mục và tu sĩ già nua thì càng gia tăng. Biến ảnh này quả thật đã làm cho mỗi người chúng ta phải suy tư, lo lắng. Bởi vì giáo dân cần linh mục như bệnh nhân cần bác sĩ. Giáo dân cần linh mục như học sinh cần thầy cô giáo. Giáo dân cần linh mục như một người bạn sẵn sàng cảm thông, chia sẻ vui buồn trong đời sống, và như một người bạn đồng hành, giúp đỡ trong cuộc hành trình tiến về đời sau. Chúng ta chẳng là gì trước hồng ân lớn lao của Chúa trao ban, chỉ xin được làm hạt muối đơn sơ để ướp mặn cho đời và chút men để tin mừng được lan rộng khắp nơi. Bài phúc âm tuần này cho chúng ta thấy Chúa Giêsu là người mục tử nhân lành. Ngài vừa đi đầu vừa chỉ đường để dẫn đàn chiên tới đồng cỏ xanh cũng như tới nguồn suối mát. Là người tín hữu, chúng ta phải bước theo Ngài cũng như phải noi gương bắt chước Ngài. Ngài nhận biết mỗi người chúng ta, nhưng đồng thời mỗi người chúng ta cũng phải nhận biết Ngài. Đây không phải chỉ là một sự nhận biết xuất phát từ trí khôn, mà còn phải xuất phát từ trái tim, từ cõi lòng. Hay nói cách khác, từ tình yêu. Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta, thì bây giờ đến lượt chúng ta cũng phải yêu thương Ngài. Tuy nhiên trong sự so sánh này, có một vài điểm khác thường được Chúa Giêsu sử dụng để làm nổi bật tình thương của Ngài đối với chúng ta. Điểm thứ nhất, đó là người mục tử sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ đàn chiên trước sự tấn công của sói rừng. Nhưng chết để bảo vệ đàn chiên thì quả thật là hơi hiếm. Người mục tử trong phúc âm không phải chỉ bảo vệ sự sống của đàn chiên, mà còn hiến mạng sống mình vì đàn chiên. Chính nhờ sự hiến mạng sống này mà chúng ta có được kho tàng ơn cứu độ. Điểm thứ hai, đó là người mục tử gọi tên từng con chiên. Về điểm này, chính Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: không phải các con đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn các con và sai các con đi để các con sinh nhiều hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại muôn đời. Là người tín hữu, chúng ta phải ý thức về ơn gọi của mình. Thực vậy, Chúa Giêsu luôn nói với mỗi người chúng ta: hãy theo ta. Nhưng đồng thời Ngài cũng tôn trọng sự tự do của mỗi người. Nếu ngày xưa Ngài đã mời gọi người phụ nữ Samaria, cũng như đã mời gọi ông Gia-kêu ra khỏi quãng đời tăm tối và tội lỗi, thì hôm nay Ngài cũng vẫn âm thầm mời gọi chúng ta sám hối và hoán cải cuộc đời. Thế nhưng không phải chúng ta chỉ trả lời Ngài một lần thay cho tất cả. Lời mời gọi của Ngài không ngừng vang vọng suốt dọc cuộc đời chúng ta. Bởi đó, cuộc đời chính là một cuộc đối thoại liên tục, chính là một sự đáp trả không ngừng trước lời mời gọi ân tình của Chúa. Và sau cùng, đó là người mục tử đi trước và đàn chiên theo sau. Người mục tử không đẩy đàn chiên đi trước, nhưng chính Ngài là người đi trước để chỉ đường dẫn lối cho đàn chiên. Với chúng ta cũng vậy. Điều quan trọng của người Kitô hữu là bước theo Chúa. Mặc dù hôm nay chúng ta không nhìn thấy Chúa nhãn tiền, nhưng tin mừng phúc âm của Ngài chính là những chỉ dẫn cần thiết, và bí tích thánh thể chính là lương thực bổ sức cho chúng ta suốt cuộc hành trình trần gian. Chúa Giêsu là người mục tử nhân lành, còn chúng ta có thực sự là những con chiên trong đàn chiên đang sống dưới sự chăn dắt của Ngài hay không? Lạy Chúa, Chúa là mục tử tốt lành, xin dẫn dắt chúng con đi trên nẻo đường của Chúa, để chúng con được no thỏa ân tình của Ngài. Lạy Đức Giêsu, mục tử nhân lành, sẽ ban cho chúng con nhiều mục tử tốt lành theo gương Chúa. Xin biến đổi chúng con thành những mục tử tốt lành trong gia đình, trong cộng đoàn, giáo xứ, trong khu phố, trong xã hội ngày hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu, linh hồn tôi cao, tôi linh hồn đời đời, linh hồn xin nhớ về nhân. Chúa đã nhân thế trên mặt thờ tâm xa, Chúa đang trung gian giữa trời và đất.
Cho các vị mục tử của Chúa ở trần gian được đầy tràn thánh thần của Chúa, để các ngài có được sức mạnh, sự khôn ngoan, lòng can đảm và một tâm hồn yêu mến thánh thể. Một cách đặc biệt, xin Chúa gìn giữ và ấp ủ các ngài trong tình yêu của Chúa, để các ngài luôn trung thành và bền đỗ trong ơn gọi, có tinh thần nghèo khó bước theo Chúa. Xin Chúa ban tràn đầy thánh thần xuống trên quý cha, và tràn đầy sự khôn ngoan thánh thiện, để các cha luôn hăng say, nhiệt tâm dẫn dắt đàn chiên của Chúa ở trong mọi hoàn cảnh và ở khắp mọi nơi. Chúng ta cũng hiệp ý với toàn thể giáo hội trong ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu tuần này. Nguyện xin Chúa ban ơn thánh thiện nơi những người trẻ, nhằm khơi dậy trong lòng họ ước muốn dấn thân trong đời sống tu trì vì nước trời. Xin cho các bạn trẻ hôm nay biết lắng nghe và nhận ra tiếng gọi của Chúa, và mau mắn đáp lại bằng đời sống làm chứng cho tin mừng của Chúa giữa thế gian. Nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu,
xin Chúa nhận lời chúng con.
Và dưới đây xin mời tất cả quý ông bà và các anh chị, chúng ta cùng lắng đọng tâm hồn để xin Chúa Thánh Thần hãy đến mở rộng lòng trí của chúng ta để bước vào giờ cầu nguyện tối hôm nay. Xin dâng lên Chúa những ước nguyện của chúng con và tất cả những người xin chúng con khấn nguyện cho những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh tội lỗi được bao trở về với lòng thương xót Chúa. Đặc biệt trong buổi cầu nguyện hôm nay, chúng con xin hiệp ý cầu nguyện cho ông Tạ Đình Tác bị ung thư da đang đau nặng trong bệnh viện, cô Thùy Trang bị ung thư tử cung giai đoạn cuối, ông Hùng bị ung thư phổi đã mổ và nhờ lời cầu nguyện của quý ông bà và các anh chị đã bớt, nay bị biếu trên đầu, xin Chúa chữa lành. Ông Vino bị ung thư phổi, xin nhóm cầu nguyện. Người con trai của ông là anh Frank bị ung thư phổi, nhờ chúng ta cầu nguyện nay cũng đã bớt. Anh Huấn bị ung thư máu đã lan ra xương. Chị Nguyễn Thị Hạch, vợ anh Bân, hiện sinh sống tại miền Nam nước Úc, bị ung thư phổi trong tình trạng nguy cấp trong bệnh viện, xin Chúa chữa lành. Đặc biệt, xin cầu nguyện cho cháu Joyce Lai, con của anh chị Phúc Thu tại Atlanta, Georgia. Cháu bị té ngã từ trên cao xuống trong lúc đi trip với trường học ngày hôm nay. Cháu bị đứt sọ não, máu ra ngoài tai rất nhiều, tình hình rất nguy kịch. Bác sĩ đã giải phẫu đầu gấp để cấp cứu. Hiện cháu đang nằm trong phòng ICU và mới vừa tỉnh lại. Xin Chúa thương gìn giữ và chữa lành cho cháu. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria cùng thánh cả Giuse và các thánh, xin Chúa nhận lời chúng con khẩn nguyện. Và trong tâm tình cầu nguyện, sám hối, xin cùng hiệp lòng với chúng tôi dâng lên Chúa chuỗi hạt lòng thương xót. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì đối với các linh hồn kêu van xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha theo tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi-la-tô,
chịu đông
đành trên cây thánh giá, chết và tán sáng xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba với trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, cả thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Ngợi ca Chúa chúng con để đền
vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con ơi cha tìm từ nhân con tin ta nơi ngài lời cha hằng hữu xin dâng lên cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ơi cả lòng thương xót Chúa đã ban tặng con ơi trai tìm từ nhà con tin tha nơi ngài lời cha hằng hữu con xin dâng lên cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, ơi cha ơi tin từ nhân con tin tha nơi ngài. Lạy cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy ở nơi ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy ở nơi ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy ở nơi ngài.
sinh đời con.
Đến tất cả quý ông bà và các anh chị, cha John Nguyễn Tươi, cha quản nhiệm cộng đoàn Utica tại Syracuse, Tổng giáo phận New York, cha sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng ta trong buổi cầu nguyện tối hôm nay. Chúng con kính chào và xin kính mời cha.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Xin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tản loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc đàn này, tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa đại gia đình, lòng Chúa thương xót, tối hôm nay chúng ta cùng nhau để suy niệm bài tin mừng Chủ nhật thứ tư mà gọi là Chủ nhật Chúa Chiên Lành. Xin lấy một câu mà thiết nghĩ rằng đã đánh động mỗi người chúng ta. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình đoàn chiên. Chính vì vậy, xin mời quý ông bà anh chị em cùng suy niệm lại chân dung mục tử của Chúa Giêsu trong tối ngày hôm nay, để chúng ta cùng nhau nhìn lại hình ảnh người mục tử mà chúng ta đi theo. Câu chuyện trong bài tin mừng hôm nay rất rõ về nỗi sự hy sinh mạng sống của người mục tử. Thì nhân đây, cũng kể cho quý ông bà anh chị em nghe một câu chuyện. Và cách đây vài năm, tôi đã được xem. Câu chuyện đã đánh động và làm cho mọi người phải rơi lệ khi xem một cuốn phim này. Cuốn phim với tựa đề là Đừng Khóc Thương Tôi, Sudan. Cuốn phim tài liệu đã làm rung động hàng triệu trái tim, trong đó có tôi. kể về một cuộc đời của linh mục Yoan Lee Ta-suk, người Hàn Quốc. Người đã mang lại ánh sáng tin mừng và cuộc sống cho những người nghèo khổ nhất trên thế giới. Cha Yoan Lee là linh mục dòng Don Bosco. Sau khi tốt nghiệp y khoa, cha đã bỏ tất cả công việc, công danh sự nghiệp để đi theo tiếng gọi của Chúa và trở thành một linh mục truyền giáo cho người nghèo nhất trên thế giới tại nước Sudan. Ngay sau khi được truyền chức linh mục tại Tòa Thánh Vatican, cha đã tình nguyện đi truyền giáo và sống giữa đoàn chiên nghèo khổ, bệnh tật trong một cái làng Tony thuộc miền Nam Sudan, Châu Phi. Trong suốt 8 năm trước khi ngài qua đời vì căn bệnh ung thư ruột già ở tuổi 48. Sinh trưởng trong một gia đình nghèo khó gồm 10 anh chị em. Yoan Lee là người con thứ 9, năm lên 9 tuổi, người bố qua đời. Người mẹ đã phải vất vả, tần tảo làm nghề may vá để nuôi 10 người con. Ngay từ khi còn bé, cậu Yoan Lee đã phải sống trong cảnh nghèo khó. Sống trong tuổi thơ nghèo túng, có những ngày cậu bé Yoan Lee Ta-suk đã phải lang thang với mẹ ngoài đường. Sân chơi chính là ngôi thánh đường. Một ngày nọ, khi chứng kiến một người ăn xin nghèo khó, rách rưới, Yoan Lee Ta-suk chạy về nhà và hỏi mượn người chị một cây kim và sợi chỉ để khâu lại chiếc quần cho người ăn xin. Khi lên bậc trung học, cậu Yoan Lee đã tự học đàn, guitar, chơi dương cầm và sáng tác những bài thánh ca. Âm nhạc là một cây cầu nối cho Yoan Lee đến với gần Chúa hơn và sống đạo tốt hơn. Theo như lời cha Yoan Lee chia sẻ, trong công việc truyền giáo, ngài dùng âm nhạc để giúp cho những đứa trẻ tại miền Nam Sudan đã quen với việc cầm súng đạn, thì chính âm nhạc đã làm cho những tâm hồn các trẻ em có được niềm vui trong cuộc sống. Trong cuốn Tự Thuật, các con là những người bạn của cha, linh mục Yoan Lee đã nói rằng động lực thúc đẩy ngài đến miền Nam Sudan là trong thời thơ ấu, cha Lee đã cảm nhận được sự hy sinh của người mẹ vất vả lo lắng cho 10 người con. Khi lớn lên, cha nhìn thấy những tấm gương hy sinh phục vụ của các linh mục, các sơ và chính người ăn linh mục và một người chị là nữ tu. Đặc biệt là sự hy sinh của người mẹ khi bà chấp nhận cho cha Yoan Lee từ bỏ con đường sự nghiệp bác sĩ để trở thành linh mục cho Chúa. Người mẹ đã khước từ sự giàu sang để sẵn sàng nâng đỡ cha Yoan Lee đi theo tiếng gọi của Chúa. Đó là những tấm gương sáng và là động lực thúc đẩy để cha đi đến Sudan truyền giáo, một nơi nghèo khổ để phục vụ cho những người nghèo, bệnh tật và bất hạnh. Tại nơi đó, cha đã xây dựng được một ngôi trường mẫu giáo, một trường trung học và một bệnh xá cho người nghèo. Và chính cha đã dạy môn toán cho các em. Trong vòng 10 năm mà cha đã làm nên những cái điều kỳ diệu qua bàn tay của Thiên Chúa dùng ngài. Khi xem những cuốn phim này, tôi thực sự là cảm phục, xúc động trước những hình ảnh một vị linh mục mà tôi vừa kể cho quý bà anh chị em nghe. Nếu được, quý bà anh chị em có thể xem lại cuốn phim này với tựa đề là Đừng Khóc Thương Tôi, Sudan. Kính thưa quý bà anh chị em, câu chuyện của cha John Lee có thể minh họa lại cái hình ảnh chân dung người mục tử mà Ngài đã bỏ tất cả công danh sự nghiệp để đi theo Chúa Giêsu, để chọn con đường lý tưởng chết để phục vụ cho người nghèo. Hình ảnh đó phải chăng chính là chân dung mục tử trong thời đại này, cần có những con người dám hy sinh để mạng sống mình cho đoàn chiên thật là cao quý. Đôi khi chúng ta không nhận ra, hiếm khi thấy được những cái mục người mục tử để làm gương sáng cho mình. Nhưng thưa quý bà và anh chị em, chính Chúa Giêsu là vị mục tử, là chân dung để chúng ta đi theo. Nếu quý bà anh chị em đọc Thánh Vịnh 23 thì phát họa là chân dung Chúa Giêsu vị mục tử nhân lành như thế nào. Đó là một vị mục tử tận tình nuôi dưỡng đoàn chiên cách chu đáo và chẳng còn thiếu thốn gì. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Ngài cho tôi nằm nghỉ. Ngài đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu là mục tử mà chúng ta đi theo. Và lời tin mừng ngày hôm nay, tin mừng của Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe, đã minh họa được hình ảnh người mục tử đó như thế nào. Đó là mục tử chết vì đoàn chiên. Và điều đó Chúa đã chứng minh cho chúng ta rồi. Và Ngài đã chết để mang lại niềm tin và ơn cứu độ cho chúng ta. Nhưng đôi khi chúng ta chưa đón nhận vị mục tử này, hay đón nhận một cách thờ ơ nào đó, nên chúng ta chưa dám dấn thân để đi theo. Một cách nào đó, chân dung của vị mục tử mà chúng ta nghe câu chuyện của Charlie có thể cho chúng ta một hình ảnh của một người dám dấn thân mục vụ và công cuộc tái tạo tin mừng mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta. Ngài là một sứ điệp, một sứ giả để loan truyền tin mừng của Chúa ngày hôm nay, tin mừng phục sinh của Chúa đã sống lại. Vì vậy mà Chúa Nhật thứ tư, Giáo hội dành riêng đặc biệt để cầu nguyện cho ơn thiên triệu, ơn gọi cho các linh mục tu sĩ và cho chính chúng ta nữa. Cần lắm những lời cầu nguyện của quý bà và anh chị em và sự nâng đỡ của giáo dân cho các mục tử của mình. Thưa quý bà và anh chị em, Đức Giáo Hoàng luôn luôn khi gặp mọi người, xin lặp lại là Đức Giáo Hoàng Francisco của chúng ta hôm nay, Ngài luôn luôn mời gọi tất cả mọi người cầu nguyện cho Ngài. Tại sao vậy? Người mục tử ngày hôm nay cần lời cầu nguyện của giáo dân rất nhiều. Trước những sóng gió, trước những bào táp của xã hội, của thế giới, và nhất là của Satan, ma quỷ đang chống phá, tìm cách để len vào những mục tử nhân lành của Chúa. Câu chuyện của Charlie là một hồng ân đặc biệt mà Chúa dùng Ngài. Cái tuổi 48 còn rất trẻ, Ngài muốn dấn thân nữa để phục vụ cho những người nghèo tại Sudan. Sứ nghiệp truyền giáo của Ngài chỉ trong vòng 10 năm, nhưng đã để lại biết bao nhiêu những ấn tượng thật là đáng khâm phục. Mà đặc biệt hơn nữa, giáo hội mời gọi những hình ảnh mục tử nhân lành đó là chứng nhân để loan truyền về sự niềm tin, ân huệ Chúa ban cho chúng ta. Đó là những cái đồng bạc mà chúng ta sẽ được sinh lời. Đó là ánh sáng không bị giấu kín nhưng phải được soi sáng cho tất cả mọi người, cho thế giới ngày hôm nay. Như thông điệp truyền giáo để mời gọi chúng ta. Lời mời gọi đó có ý nghĩa thiết thực chính bằng đời sống của chúng ta, thưa quý bà và anh chị em. Và khi tìm hiểu về cuộc đời truyền giáo cũng như đời sống của Charlie thì tôi học được những bài học sau đây. Trước tiên, để làm được những cái việc phi thường đó, Charlie đã nhận được một tình yêu Thiên Chúa rất là mãnh liệt. Cho nên Ngài mới khước từ sự giàu sang danh vọng để bước đi theo Chúa. Là một bác sĩ nổi tiếng với thời đó, có thể kiếm tiền rất nhiều tại nước xứ Kim Chi là Hàn Quốc. Thế mà Ngài đã chấp nhận bỏ một sự nghiệp cao quý đó. Chính sức mạnh tình yêu đó đã giúp cha sống trọn với những người nghèo. Ngài dùng tài năng Chúa ban cho để cứu vớt những người bệnh tật, những người ốm đau. Tôi thật sự xúc động khi nhìn thấy Charlie đến để quỳ xuống rửa những cái vết thương cho những người phong cùi, băng bó những vết thương và làm những đôi dép bằng chính tay của Ngài để cho họ có thể đi bằng đôi chân của mình. Vì những cái người cùi họ không có đôi dép nào xứng với bàn chân của họ. Và Ngài dùng bàn tay của mình để cắt và làm thành những đôi dép để cho họ đi. Cha Doan Ly sống với họ bằng cả trái tim yêu thương, không phân biệt đối xử, hay có những khoảng cách với những người bị phong cùi, hoặc sợ hãi trước những bất cứ điều gì có thể làm gây ảnh hưởng cho Ngài, lây bệnh cho Ngài, với những con người bệnh tật, bất hạnh, đang ở bên Ngài. Điều đó không phải dễ dàng đối với chúng ta. Khi ta sống trong một môi trường có quá nhiều tiện nghi, sạch sẽ và đầy đủ, thì chúng ta nhìn những cái người phong cùi hay những người bệnh tật đó thì thật là chúng ta xa lánh, ghê tởm. Đôi khi chúng ta khinh bỉ họ nữa. Thật, một điều không dễ làm đối với những ai nếu không có một trái tim nhân ái thực sự. Kể đến, những việc cha John Lee đã rao giảng và sống chính là bằng đời sống đức tin của mình. Đức tin là nguồn sức mạnh phi thường giúp cho cha sống giữa những người dân nghèo tại miền Nam Sudan này. và Ngài là tia sáng, nguồn hy vọng và ngọn lửa bừng sáng trong lòng người dân. Tôi thấy cái hình ảnh khi mà Ngài trở về nước khám bệnh, biết mình mang căn bệnh ung thư, nhưng Ngài không nỡ bỏ đoàn chiên của mình đang cần đến Ngài. Đến những giây phút gần như cuối đời, Ngài vẫn hướng về những người nghèo ở tại Sudan, những đoàn chiên mà Ngài đã chăn dắt bao nhiêu năm. Không những như vậy mà Ngài còn nuôi những đứa trẻ và cho đi ăn học. Và Ngài luôn làm hết những cái điều, những gì mà Chúa ban tặng cho Ngài. Ngài dùng lời ca tiếng hát để Ngài sang nước quê hương của mình để đi hát. Và lấy cái tiền đó đem về để xây trường học cho những trẻ em tại Sudan. Cuộc đời của cha đẹp như một loài hoa biết nói và để tỏa hương sắc tình yêu đến cho tất cả những người chung quanh. Qua thái độ đón tiếp ân cần với tha nhân, mỗi lần cha đến thăm họ thì ngài luôn mang cho họ những chiếc áo để mặc, cho nụ cười để mang lại niềm vui và hy vọng. Ngài rao giảng lời Chúa không chỉ trong ngôi thánh đường, mà là cả cuộc đời của Ngài để tiếp xúc với trẻ em, với người già nu và bệnh tật. Ngài không bao giờ chối từ khi có bệnh nhân đến cần được chữa bệnh giữa đêm khuya. Có người đi hàng chục cây số để đến chờ Ngài chữa bệnh, và con số ngày càng rất nhiều đến nỗi không thể nào mà Ngài có thể ngưng hay là có giờ để được nghỉ ngơi. Đời sống của Ngài trở thành một chứng nhân sống động, ánh sáng tin mừng lời Chúa, là muối men cho đời. Tôi khuyên bà và anh chị em, đời sống chứng nhân của Charlie có thể là mẫu gương truyền giáo và cũng là mục tử như Chúa mời gọi chúng ta. Đó là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành cần có một trái tim nhân ái và quảng đại. Tin mừng của Chúa Giêsu được loan tỏa giữa thế gian bằng tình yêu, đời sống đức tin và tinh thần phục vụ tha nhân. Có thể chúng ta đọc, suy niệm, chúng ta đến nhà thờ, ca hát, ca tụng Chúa. Điều đó là rất tốt, thưa quý bà anh chị em, giúp tinh thần chúng ta hướng về Chúa. Nhưng chưa đủ. Chưa đủ ở chỗ là chúng ta chưa dám sống trái tim mình đối với những anh chị em, những người trong cộng đoàn, những người trong giáo xứ, những người trong gia đình. Đôi lúc chúng ta còn ghê tởm họ, đôi lúc chúng ta còn xa cách một cái hàng rào khoảng cách nào đó giữa chúng ta với tha nhân. Mà đôi khi họ là con người rất khỏe mạnh, nhưng chính chúng ta là những người bệnh tật. Nhưng với cái nhìn của chúng ta, thì chúng ta đang nhìn sai lệch về họ, thì đúng hơn. Vì vậy mà sứ mạng truyền giáo và lời mời gọi cấp bách hay là của Thiên Chúa ngày hôm nay, chúng ta hình như còn quá chậm. Cũng như quý bà chị em có thể thấy một số linh mục, tu sĩ và những người mà đang sống chung quanh chúng ta có thể làm cho chúng ta không vui, có thể làm cho chúng ta mất đức tin đó. Nhưng ngày hôm nay, nếu chúng ta suy nghĩ lại một chút, để chúng ta suy niệm về hình ảnh mục tử, nếu chúng ta đưa ra một giả thuyết về mục tử mà chúng ta mong đợi, đó là gì? Đúng, chúng ta mong đợi người mục tử đó nhân lành. Nhưng chúng ta có nhân lành đối với họ chưa? hay chúng ta còn đang kết án, hay là chúng ta còn đang phỉ báng một ai đó. Người mục tử nhân lành chết vì đoàn chiên. Đúng, chỉ có Chúa Giê-xu mới chết cho con người, chết cho tội lỗi chúng ta thôi. Dù tất cả những cái hình ảnh minh họa những vị mục tử mà chúng ta có thể thấy, nhưng chúng ta đó chỉ là một bệ phóng, đó chỉ là một hình ảnh để minh họa. Và chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giê-xu, người đã ôm ấp chúng ta, Ngài vác trên vai chúng ta, Ngài gánh cái tội của chúng ta để dâng lên cho Thiên Chúa. Ngày hôm nay, sứ việc, đúng hơn là sứ mạng của mỗi người chúng ta, về lời mời gọi cấp bách nhất không phải chỉ là các linh mục tu sĩ, mà ngay cả chính giáo dân của chúng ta nữa, hãy góp phần vào để nước Thiên Chúa được lớn, danh Thiên Chúa được rạng rỡ hơn, chính bằng đời sống của quý bà và anh chị em. Những bông hoa, những được sinh ra, những linh mục được sinh ra, đó là từ trong gia đình của quý bà anh chị em. Mà những gia đình đó cần có những tấm gương. Người cha cũng có thể làm người mục tử cho người con của mình. Người mẹ cũng có thể làm những điều đó để cho những đứa con nhìn thấy được cái hình ảnh của vị mục tử chính là Chúa Giê-xu. Khi chúng ta nhận thức được vai trò của mình, người Kitô hữu mang danh Chúa Giê-xu, cho thế giới ngày hôm nay, cho gia đình, cho cộng đoàn, thì cái điều kiện cần của mỗi người chúng ta đó là lòng mến Chúa và yêu người. Vì ta không thể cho người khác những gì mình không có, và đó cũng là giới răn quan trọng nhất đối với những người làm chứng cho tin mừng. Tình yêu đó được chứng minh bằng việc làm. Và bất cứ nơi nào khi ta hiện diện với anh chị em, tình yêu đó bắt nguồn từ Thiên Chúa, và Thiên Chúa là tình yêu. Cha John Lee dám sống và chết cho người nghèo khổ nhất ở Sudan, vì Ngài đã muốn đáp lại tình yêu của Thiên Chúa. Vì tiếng gọi của Thiên Chúa đã đáp lại tình yêu, Ngài đã đụng chạm được trái tim của Chúa, bàn tay của Chúa. Chính vì vậy, và Ngài đã có kinh nghiệm gặp gỡ Chúa trong cuộc đời của mình. Có lẽ chúng ta đang sống trong một đất nước có quá đầy đủ những phương tiện vật chất, nên chúng ta chưa cảm nhận được cái sự đói khát, thiếu thốn, nghèo nàn, bệnh tật. Để chúng ta biết cảm thông và chia sẻ với người nghèo đang từng giờ, từng ngày cần có được miếng ăn. Đôi khi những miếng ăn được bỏ rơi từ bàn của những người giàu có. Cần có được sự hòa bình và yêu thương của một ai đó ban tặng. Đôi khi chúng ta không nhận ra điều đó vì chúng ta có quá nhiều ơn ban nhân không, cho nên chúng ta bỏ đi nhân không. Cái gì chúng ta tìm kiếm được cái sự khó khăn, và những gì chúng ta vương trải kinh nghiệm, thì chắc có lẽ chúng ta quý trọng hơn. Cho nên ơn ban nhân không chúng ta dễ dàng phủ phàng và bỏ đi nhân không. Vì vậy mà lời Chúa có thể chưa đụng chạm được cái cõi lòng của chúng ta. Tôi thiết nghĩ đến lúc chúng ta cần phải nhìn lại những cái ân huệ Chúa ban. Chúa đã, đang và vẫn tiếp tục ban cho từng người chúng ta, cho gia đình chúng ta và cho đất nước này. Mà để chúng ta biết nhìn đến với anh chị em nghèo khổ đang sống xa chúng ta, nhất là thì chúng ta cần xin Chúa cho chúng ta biết bỏ cái tôi chật hẹp, ích kỷ, những tính toán, thì chắc chắn trái tim của chúng ta sẽ mở rộng hơn và tình yêu của chúng ta bớt hẹp hòi hơn. Thường chúng ta tính toán làm sao cho chính mình, cho gia đình mình. Ít khi nào chúng ta đang nghĩ một người kế bên đang cần một cái gì đó, một sự chia sẻ, một lời chào hỏi, hay là một đôi khi cần có một miếng ăn. Thưa quý bà và anh chị em, tối hôm nay chúng ta được nghe lời Chúa để chúng ta suy niệm lại, nhất là cái sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Đó là tâm điểm và tột đỉnh để chúng ta dấn thân hơn. Nếu chúng ta không có những giây phút để chúng ta lắng động và suy niệm, thì chắc chắn mùa phục sinh này nó vẫn như u như kỹ, là y như cũ. Nó không có thay đổi được cái gì cả. Chúng ta nghe hát Alleluia, Alleluia, mừng vui lên, nhưng trong lòng của chúng ta thật đang ngổn ngang, không có một chút bình an nào cả. Vì sao? Vì niềm vui phục sinh của chúng ta quá hời hợt với những cái gì nó qua đi một cách nhanh chóng, và nó không động lại được điều gì trong trái tim của chúng ta, vì trái tim của chúng ta bị khô cằn và chết cứng. Vậy lời Chúa ngày hôm nay, ta là một tự nhiên lành đã chết cho đoàn chiên, vậy chúng ta có dám chết chưa? Thưa chưa. Làm sao chúng ta dám hy sinh mạng sống mình cho người khác? Chẳng bao giờ có. Đôi khi, chúng ta lại muốn người khác phục vụ yêu thương mình hơn. Thì làm sao chúng ta có thể hy sinh được cho những người khác đấy? Vì vậy, cần lắm những lời của Chúa ngày hôm nay để soi rọi vào trái tim của chúng ta. Và tối hôm nay, chúng ta xin ơn Chúa ban cho tất cả mọi người chúng ta biết trở thành một chứng nhân sống động và mạnh dạn dấn thân để theo Chúa Giêsu với những gì chúng ta đã xác tín và những gì chúng ta đã tuyên xưng. Xin cho chúng ta dám sống và chết cho niềm tin với những điều chúng ta tuyên xưng và trở nên muối men cho đời, trái tim yêu thương và tinh thần phục vụ vì Đức Kitô. Như lời Chúa phán, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vì vậy, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các mục tử. Không đâu xa chính là nơi tại cộng đoàn, tại giáo xứ của quý bà và anh chị em. Cho những bạn trẻ dám dấn thân để nghe tiếng Chúa. Qua những hình ảnh cha mẹ đạo đức thánh thiện làm gương sáng cho con cái, để tiếng Chúa được nảy nở và đơm bông trong các gia đình. Vì gia đình là một giáo hội thu nhỏ để nuôi ơn gọi cho giáo hội. Và xin Chúa thương giúp cho các bậc cha mẹ trở thành là mục tử tốt lành trong gia đình. Các thầy cô giáo trở thành mục tử cao quý trường học. Cho những người có địa vị, có chức tước trong xã hội luôn biết hướng đến về những ơn gọi và đặc biệt biết chăm sóc và nâng đỡ để bảo vệ đoàn chiên của Chúa, sống một cách lành mạnh, sống một cách trưởng thành trong đức tin qua gương sáng của các mục tử nhân lành của Chúa. Thưa quý bà và anh chị em, thời giờ của chúng ta cũng không còn nhiều. Vì vậy, đến lúc này chúng ta cần lắng động lại qua những gì lời Chúa, qua những gì giáo hội mời gọi chúng ta. Tôi chính là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình đoàn chiên. Người làm thuê thì không phải là mục tử, vì chiên không thuộc về anh. Nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên. Amen. Và giờ đây, xin mọi người chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho anh Tạ Đình Tác, cho cô Thùy Trang, cho ông Hùng, cho ông Vino, anh Huấn, chị Hành và anh Bân và cháu bị té ngã. Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới có sự sống đời đời để ban tặng cho chúng con. Chúa là mục tử luôn yêu thương chúng con, vì chúng con là con của Chúa. Cho những người đang đau khổ về vật chất cũng như tinh thần, bị ốm đau cũng như khỏe mạnh, để luôn nhận ra Chúa là mục tử, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Chúa vẫn nâng đỡ chúng con. Vì lòng Chúa thương xót, xin hãy giúp chúng con trong giờ cầu nguyện này, để chúng con thực sự biết lắng động, biết nhận ra ân lành của Chúa, và nhất là cầu nguyện cho quý mục tử của Chúa. Amen.
Xin cha ban phép lành cuối ngày cho tất cả anh chị em chúng con.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc quý bà anh chị em một đêm an lành.
Chúng con xin cùng với đại gia đình cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương. Xin chân thành cảm ơn Cha đã dành cho chúng con một buổi tối rất là đặc biệt với những tâm tình rất là sâu sắc. Những lời chỉ dạy của Cha, chúng con sống tốt hơn trong vai trò của mình và là một mục tử tốt lành. Và chúng con cũng xin cầu chúc Cha được tràn đầy ơn Chúa để luôn luôn là một mục tử nhiệt thành của Chúa và đặc biệt là một chủ tranh luôn luôn sống thánh thiện đạo đức. Để tất cả những gì Cha chia sẻ, những điều gì Cha đến với mọi người luôn luôn truyền nở và làm sinh nhiều hoa trái trong cái cánh đồng ngày hôm nay. Chúng con xin cảm ơn Cha và chúc Cha cũng như tất cả quý ông bà và các anh chị một buổi tối ngủ ngon giấc và được nhiều ơn Chúa. Xin hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Chúng con xin cảm ơn.
Chương trình cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương xin được kết thúc nơi đây. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý anh chị cũng giờ này vào tối thứ sáu. tuần tới.
Đưa đến phần